Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2012, tôi tiếp tục bài giảng thứ hai tại Trường Hạ, tỉnh Sáng Ngọc Phương. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ chọn các cái đề tài để giảng và được phân tích theo quy diệu pháp hay là theo A Di Đà. Đề tài của sáng hôm nay chúng tôi chọn là quà tặng mùa mưa. Mùa mưa là mùa nhập hạ. Trong tiếng Bali gọi là Vatsavasa, tức là mùa an cư kiết hạ của tăng ni. Do đó chúng tôi đặt cái tên của bài giảng là quà tặng mùa mưa. Quà tặng mùa mưa là gồm có những lời khuyên, những lời đề nghị cho các hành giả an cư tu tập theo những lời khuyên, lời đề nghị đó. Quà tặng mùa mưa là những lời hay, ý đẹp, hoặc những lời Phật dạy, hoặc những lời khuyên của người đi trước để giúp cho chúng ta thực hành theo mà có thể giảm đi những phiền não trong tâm. Thưa quý vị, quà tặng thứ nhất trong bài giảng sáng hôm nay là một bài thơ, bài kệ 8 câu liên quan tới lời nói. Những lời nói nào mà đem lại cái sự an lạc cho mình và cho người nghe thì những lời nói đó cần phải được tu tập hành trì. Và những lời nói nào mà tâm của người nói phiền não và tâm của người nghe cũng phiền não thì cái lời nói đó phải được tránh xa. Để cho quý vị dễ nhớ thì chúng tôi sẽ đọc từng câu, rồi xin mời quý vị đọc từng câu. Đồng thời vì chúng tôi còn bị thăng tiến, do đó trong thời gian quý vị đọc là chúng tôi được nghỉ mệt. Do đó quý vị đọc rõ, đọc chậm, đọc càng chậm càng tốt. Lời nói không là dao, sao các lòng đau nhói. Chết hay là đọc? Vừa đọc thì chết. Lời nói không là dao.
Lời nói không là dao.
Rồi chết đi. Sao các lòng đau nhói?
Sao các lòng đau nhói?
Lời nói không là khói.
Lời nói không là khói.
Sao mắt thấy cây cây?
Sao mắt thấy cây cây?
Lời nói không là dao, sao các lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cây? Hài hòa.
Lời nói không là dao, sao các lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cây?
Lời nói không là mây.
Lời nói không là mây.
Sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại? Nói với nhau nhẹ nhàng. Lời nói không là dao, sao các lòng đau nhói? Hài bằng.
Lời nói không là dao, sao các lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cay cay? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại? Nói với nhau nhẹ nhàng.
Vậy là đủ rồi. Bên đây thì đưa thầy khen mình đi. Lời nói không là dao, sao các lòng đau nhói? Lời nói mà các lòng đau nhói, lời nói đó ví như dao. Cái nội dung của lời nói đó giống như dao, như búa. và làm cho người khác phải đau khổ. Và câu này nói rằng là cái lời nói nó còn hơn cái dao. Cho nên quý vị thấy mình cứ tưởng cái dao là nó sẽ làm cho mình chảy máu, nhưng lời nói làm cho mình chảy máu. Và cái lời nói làm cho người khác chảy máu. Thì cái câu, cái bài kệ này rất hay, là so sánh, người ta dùng cái nghệ thuật văn chương là nghệ thuật so sánh, hoặc là ẩn dụ. Người ta nói dao, nhưng mà cái này còn hơn dao nữa, đó là cái lời nói. Và lời nói mà chứa đựng cái tham sân si, nhất là cái sân hận, thì lời nói này còn hơn dao nữa. Thì phải cẩn thận trong lời nói này. Một là mình nói ra mà mình được an lạc, người khác an lạc thì nói. Hai là mình im lặng, không nói. Bởi vì khi mình lời nó phát ra thì mình hiện nguyên hình là một con quỷ dữ. Bởi lời nói làm cho người ta phải giống như một con quỷ dữ mà nó hút máu người, làm cho người ta chảy máu. Nên tại sao Đức Phật mà dạy mình phải chánh ngữ? Samma qua cha chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói chân chánh, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời mắng giết, không nói lời vô ích. Nói lời vô ích là tà ngữ. Hằng ngày quý vị nói chuyện này chuyện kia chuyện ngọt mà nó không có lợi ích gì hết, thì cái lời nói đã được xếp loại là lời nói vô ích. Và cái lời nói đâm thọc, đâm bị tóc cập bị gạo, là cái lời nói này phát ra làm cho có cái sự chia rẽ giữa người này và người khác, thì lời nói đó được xem như dao, hơn dao nữa. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nó? Cái vết thương ở ngoài á, nó dễ lành hơn là cái vết thương trong lòng. Tại sao tôi nói là nó hơn dao là vậy? Nó hơn dao vì cái vết thương trong lòng nó dai dẳng, nó kéo dài, nó không dừng lại được. Còn ở ngoài mình bị đứt tay cái mình lấy bằng keo mình dán lại cái sao? Tu một sức vào. Cho nên cái người tu mình phải cẩn thận lời nói. Mình thấy trên thế gian này có xuất hiện rất nhiều người tu mà sử dụng rất nhiều người lời nói còn hơn cái dao. Trong đó có mình. Thì hôm nay mình nghe bài pháp này, mình dừng lại, mình không có nói những lời nói mà làm cho cái người khác phải đau, phải chảy máu, đau đớn. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói, những cái lời nói chánh ngữ là không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời mắng nhiếc, không nói lời vô ích. Còn ngược lại là mình tà ngữ. Chúng tôi xin hỏi quý vị, mỗi ngày quý vị hành chánh ngữ, hành tà ngữ, hành chánh đạo, hành tà đạo, thực hành bát chánh đạo hay thực hành bát tà đạo, mà cụ thể là chánh ngữ hay tà ngữ? Sao quý vị im ru mà ru vậy? Sao không dám nói? Chánh ngữ hay tà ngữ? Nếu gì nào nói chánh ngữ thì ráng cố gắng giữ cái chánh ngữ đó. Còn gì nào nói tà ngữ thì phải sửa lại, sửa tà hành chánh, cải tà quy chánh mà. Lánh giả tâm chân, nên cái lời nói. Và đứng về phương diện vi diệu pháp thì cái lời nói không là dao, sao các lòng đau nhói. Cái lời nói của người phát ra mà giống như dao, thì cái lời nói đó là tâm sân hận. Và cái người nghe mà họ đau nhói thì cũng là tâm sân hận. Nên cả cái người nói và cả người nghe đều khởi lên cái tâm sân hận. Nên cái lời nói này không có ích lợi. Trong kinh Trung Bộ mà Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày phiên dịch có một bài kinh, tôi cũng quên tên bài kinh đó rồi, nhưng mà nhớ cái nội dung là cái gì làm lợi cho mình, lợi cho người thì làm. Cái gì làm mà có hại cho mình, có lợi cho người, không làm. Cái gì làm có lợi cho mình, có hại cho người, không làm. Và cái gì làm mà có hại cho mình, có hại cho người, càng không làm. Bây giờ tìm cái bài kinh đó đọc, hay lắm. Bây giờ mình lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Thì cái lời nói này phát ra có hại cho mình, có hại cho người. Có hại cho mình là mình tâm sân. Và có hại cho người, người nghe cũng tâm sân luôn. Như vậy hai người này là nạn nhân của sân hận. Nạn nhân của sân hận. Và xin báo tin buồn cho quý vị, cả hai người đời sau đều xấu xí hết. Người tướng mạo xinh đẹp do công hận công sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Cả hai cùng sân hận, cả hai cùng phẫn nộ, thì cả hai cùng xấu, đúng. Nên cái này có hại cho mình, có hại cho người, hiện tại và tương lai. Hiện tại là cái người đó đau khổ, người nói cũng đau khổ, người nghe cũng đau khổ. là có hại cho mình, có hại cho người. Tương lai, người nói xấu xí, người nghe xấu xí. Mà đạo Phật là đạo ban vui cứu khổ, đúng không? Bây giờ mình là ban khổ cứu vui, ban vui cứu khổ, ban khổ mà lấy cái vui đi. Tức là mình tu theo Phật giáo, mình xuất gia, có ba thế tăng xuất gia, Garasama từ bỏ gia đình, Anaga cái dân sống trong gia đình để mình ban vui cứu khổ cho mình và cho người. Nhưng cuối cùng mình ban cái đau khổ cho người khác và mình lấy đi cái hạnh phúc. Thì cái lời nói này Đức Phật là dạy không tin. Lời nói không là dao sao các lòng đau nhói, lời nói không là khói sao mắt thấy cái cánh. Cái người mà nói bằng cái tâm sân hận nó bị dao búa vậy. Cái người nghe bằng cái tâm sân hận thì cũng giống như bị dao cắt để mau. Và mỗi ngày chúng ta đang thực hành cái tà ngữ, nói dối, nói tâm thật, nói độc ác, nói mắng nhiếc, nói chia rẽ, nói vô ích. Nên thành ra là nói dối có thể mình không nói, nhưng mà mình còn cái nói vô ích, nói tâm thật, nói độc ác, vân vân, nói mắng nhiếc. Thì những cái lời nói này được xếp loại là tà ngữ. Và tà ngữ thì có tội, chánh ngữ thì có phước. Mà cái lời nói mình phát ra nó không phải hại cho mình không, mà nó hại cho người. Chị nghe nè, lời nói không là da sao cắt lòng đau nhói. Mình nói cái lời nói mà người ta đau, mình mới hại cả. Thì mình phải Phật tử, mình phải con Phật, mình cũng phải người xuất gia. Vì đạo Phật đạo cứu khổ mà. Đức Phật không có nói những lời nói làm cho người ta đau khổ. Đức Phật không nói những lời nói làm cho người ta đau lòng như là chảy máu. Chúng ta là Phật tử, chúng ta con của Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ là chúng ta nói cho người ta khóc, người ta đau lòng mình mới chịu, mình mới hả dạ. Thì cái người cái lời nói vậy đó, thì cái người nói bằng tâm sân hận, và cái người nghe cũng bằng tâm sân hận, và cả hai người này giống như bà con với nhau, đúng không? Nó cùng một cái họ là họ gì? Họ Sông. Chúng tôi đề nghị cái gì đổi họ lại hết đi, họ Lê, họ Nguyễn gì, họ Trần thì bỏ hết, họ Sân. Sân thị A, Sân thị B vậy đó, Sân Vân A, Sân Vân B. Để nhớ là mình đang là cái họ đó, bà con với nhau. Mình cũng sân hận, người kia cũng sân hận, hai người bà con với nhau. Đọc theo tôi.
Cầu ơi tương lai thế cùng,
tuy
rằng khác giống như chung một dòng sân hận. Sao người không đáp?
Họ tuy rằng khác giống nhưng chung một dòng họ sân hận, đúng không? Như vậy ý tôi muốn nói cái tiếp theo là gì? Mình với họ bà con, mình phải thương họ chứ, đúng không? Tại sao mình làm cho họ phải đau? Mình với họ bà con. Vậy cái người thứ ba xuất hiện khi thấy một cái người có những lời nói như vậy cho cái người thứ nhì, thì người thứ ba này nè phải thương cả hai người này, chứ phải người thứ ba xuất hiện để mà nguyền rủa hai người kia. À, cái tù á, một cái người đang mắng chửi một người thứ nhì, người thứ nhất đang mắng chửi người thứ nhì, thì người thứ ba nhìn người thứ nhất và người thứ nhì, thì cái người thứ ba này phải thương hai người này, tội nghiệp họ, thương họ, họ đang lẩn quẩn trong cái dòng đau khổ, mình phải thương họ chứ. Chúng tôi xin hỏi quý vị, Đức Phật là có ghét ai không? Kể cả cái người chửi Đức Phật có ghét không? Không, không. Mình hơn Phật ở chỗ mình ghét cái người chửi mình, và thậm chí tệ hơn nữa, mình ghét cái người chửi bạn của mình. Cái người mà chửi bạn của mình ghét cái người đó. Trong đó Đức Phật, ai nói nặng nói nhẹ Đức Phật, ai chửi Đức Phật, Đức Phật này không ghét. Chúng ta hơn Phật, chúng ta ghét. Xin chúc mừng quý vị. Nên mình tu này á, tu là cầu phúc tu này. Tu cái lời nói không á, là để cho mình được an lạc, người khác được an. Và một cái tình huống nữa mà chúng tôi sẽ nhắc lại, là khi mình thấy một cái người đang có những cái lời nói như dao như búa, làm cho người khác đau đau đớn như bị dao cắt. Thì cái người thứ ba này đứng ngoài nè, nhìn vào thấy tội nghiệp cái người cầm con dao và tội nghiệp cái người bị dao đâm, thương họ. Và cái người đó là cái người phải có chánh niệm, cái người đó phải người có tu tập, cái người đó phải cái người an trú trong pháp, thì cái người đó mới không xa rời Phật pháp. Trong kinh Pháp Cú có câu là dị tỳ kheo mến pháp, tích pháp si tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tà pháp là gì? Chánh pháp là vô tham vô sân vô si, tà pháp là tham sân si. Đơn giản vậy chứ không phải chánh pháp là nguyên bộ tâm tạng, mà chánh pháp là từ trong tâm của mỗi người chúng ta có chánh pháp hay có tà pháp. Chánh pháp không nghĩa là chùa mình là chánh pháp, còn cái chùa kế bên á là tà pháp, hay là cái chùa kế bên người ta có những cái hành động mà nó có thể mình thấy nó chướng tai gai mắt, mình nói là tà pháp. Mà chánh pháp tà pháp nằm tầm của mỗi, nếu người nào mà tham sân si thì người đó là đang sống trong tà pháp, người nào không tham sân si người đó đang sống trong chánh pháp. Đơn giản chúng tôi xin hỏi nhỏ quý vị, hàng ngày quý vị sống trong chánh pháp là tấm tà pháp nó lớn lên, nói mà nó yếu quá là còn rụt rè, còn rụt rè, còn rụt rè có nghĩa là có tà pháp nhưng mình không dám nói mình là tà pháp. Ai chịu cho ăn cướp, đúng không? Có người nhỏ người tôi là ăn cướp nè, cuối cùng sẽ nói vậy, thì con ráng nói tà pháp mà nói như gì thôi, có nghĩa là mình có tà pháp, mình sống trong tà pháp. Nhưng bây giờ mình không nói tôi đi tu mà tôi sống tà pháp, đúng không? Thì mình nói mình sống chánh pháp, chánh pháp nó nhỏ nhưng nó lớn. Bây giờ nói gì sống chánh pháp rồi tôi đồng ý, bao nhiêu phần trăm trong một ngày quý vị sống trong chánh pháp? Hay là gì em ru bà ru thấy chưa, bao nhiêu phần trăm? Sao cười không trả lời? Bao nhiêu phần trăm trong một ngày, bao nhiêu phần trăm là sống trong chánh pháp và bao nhiêu phần trăm là sống tà pháp? Ở đây tôi đang hướng dẫn cho quý vị niệm tâm, niệm tới niệm xứ, niệm tới xứ. Niệm tâm là gì? Hãy nhìn tâm của mình để mà kết luận là mình sống trong chánh pháp hay là sống trong tà pháp. Là hướng dẫn quý vị niệm tâm, nhìn không nhìn ở ngoài, nhìn trong, nhìn cái nội tâm của mình để mình phân loại, mình biết là mình chánh pháp và tà pháp. Mình nhìn cái tâm phiền não mình thì mình có chánh niệm, mình nhìn cái tâm thiện mình có chánh niệm, mình nhìn cái mình chánh pháp tà pháp mình có chánh niệm. Như vậy một ngày xin hỏi vậy, bao nhiêu phần trăm là chánh pháp, bao nhiêu phần trăm là tà pháp? Đức Phật ngài tuyên bố người đi lên bằng hai cái sừng bò, người đi xuống bằng số lông bò. Vậy nói là cái gì? Nó là cái người sống trong tà pháp nó nhiều bằng số lông con bò, và cái người sống trong chánh pháp bằng hai sự bò. Và trong một ngày cái thời gian mà chúng ta sống tà pháp nó bằng số lông con bò tỷ lệ, và cái thời gian sống chánh pháp là bằng hai sự bò. Nếu mình thấy được như vậy thì mình sẽ thay đổi được, còn mình không thấy mình không thay đổi được. Ví dụ như một người đến gặp tôi, mà gặp mình mà họ không có chào hỏi nữa, đúng không? Mà gặp ông giảng sư, ông thầy, mà họ gặp mình họ không chào hỏi, tôi thấy tôi rất khó chịu. Tôi nói sao cái người này sẽ mất dạy quá vậy? Nhưng mà tôi sống trong tà pháp, chánh pháp, tà pháp, đúng không? Cái người kia họ gặp mình họ không biết tri ân, họ không biết cúi đầu, họ không biết kính trọng, thì cái người đó họ cũng đang sống tà pháp. Đúng không? Và tôi phản ứng lại, người này không ai giáo dục, mất dạy quá. Thì người thì khi tôi nói câu đó, tôi sống chánh pháp và tà pháp. Tà pháp thì chia buộc tôi đi, chứ đừng nghĩ mình làm trụ trì, đừng nghĩ rằng mình làm giảng sư là mình sống chánh pháp, mà mình có khi mình sống tà pháp. Chỉ có người có chánh niệm thì người đó mới đang sống trong chánh pháp. Ý của tôi là tôi muốn quý vị mỗi người phải chánh niệm, phải tu tập, phải hành trì niệm thân, niệm thọ, tâm niệm pháp, thì lúc đó mình đang sống được chánh pháp. Chánh niệm mà, chánh niệm là một trong mấy chánh đạo, mà mấy chánh đạo là chánh pháp, ngược lại là tác tạp pháp. Đó là hai câu đầu. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói sao mắt thấy cái cháy. Lời nói không là khói, nhưng mà mình nói ra làm cho người ta khóc, đừng ăn được ngủ được. Mình nói cho hả dạ mình, nhưng mà người ta đau khổ. Và cái lời nói mà làm cho người ta đau khổ, mình mới vừa ý vừa lòng, thì cái tâm của người nói đó là tà pháp, chứ không phải chân pháp. Và cụ thể tâm người đó tâm sân, tâm người đó tâm sân, sân hận. Mình giận người đó, mình tức người đó, cho nên mình nói cho họ đau khổ và họ khóc. Và cái người khóc, thưa quý vị, cái người khóc, trước đây chúng tôi có giảng về tâm sân, tâm tham. Xin hỏi vậy, cái người khóc là tâm tham hay tâm sân? Người đang khóc là tâm tham hay tâm sân? Nó lớn lên, tâm tham hay tâm sân? Vì có thường khóc không? Xin chia buồn, kiếp này khóc chứ sao xấu. Cho nên cái người ai mà họ nói gì mình, họ nói lời nói thế nào, như mây, như dao, như búa, mình cũng không cần khóc. Đang nói với cái người bị nói. Hồi nãy tôi nói cái người nói, giờ tôi nói cái người bị nói. Cái người bị nói là tu thế nào đây, để cho đừng khóc. Tội gì mình khóc, ngu gì khóc. Họ nói gì nói kệ họ, chứ ngu gì mình khóc, đúng không? Đọc cho tôi. Mắc kê nô, kê cha nô. Họ nói gì nói kê cha nô, hiểu không? Hiểu được cười được phải không? Đó, nó nói vậy nói kệ họ, gọi là mình có cái thành ngữ ở Việt Nam, có thành ngữ là phúc tỉnh ăn lê. Phúc tỉnh ăn lê là gì? Là kê chân hồ đó, mắc kê nồ, phúc tỉnh ăn lê. Họ nói gì nói, họ nói như nhất là họ nói là làm cho mình đau khổ, làm cho mình buồn, mình không để ý tới, để ý tới thì mình sẽ được an lạc. Và tôi đang nói cái vế của người bị nói, đặt trường hợp mình là cái người bị người ta nói nặng nó nhẹ, thì phản ứng mình như thế nào? Mình không nói lại, mình không nói lời qua tiếng lại với họ. Vì khi mình lời qua tiếng lại với họ thì mình cũng bị cái phiền não giống như họ. Bây giờ mình nghe nói vậy, mình im lặng. Nhưng mà im lặng được rất khó, mà chánh niệm, im lặng trong chánh niệm thì ổn, mà im lặng không chánh niệm cũng hơn chửi cha hành. Im lặng trong chánh niệm thì nó ổn, ổn định được cái tâm của mình. Còn nếu mà im lặng mà không chánh niệm thì xin chia buồn, thì cái người này sẽ có tâm sân hận. Mình nói là hắn họ tại họ lớn hơn mình, hay là mình đang ở tết kẹt, mình ở chùa của họ, họ muốn nói gì họ nói, là sao mình dám cãi lại? Mình cãi lại thì mình phiền não, rồi mình ta sẽ cho đỡ nữa, vân vân. Mình đang nhận cái sự giúp đỡ của họ, và họ lên tiếng họ nói, bây giờ mình nói lại, họ cúp cái diện trợ thì sao? Đúng không? Mình im lặng, nhưng im lặng không chánh niệm. Bây giờ mình im lặng chánh niệm thế nào? Khi người ta nói đến mình chánh niệm, nghe niệm pháp, tham mang bác sĩ, niệm pháp mà niệm nghe, cái gì nghe? Tai, tai nghe. Còn niệm cảnh thinh. Nếu như nào niệm được cái đó thì quý vị an toàn, tâm chánh niệm liên tục, không phải niệm hơi thở nữa. Vì cái niệm hơi thở thì đâu, người ta nói mà sao niệm hơi thở được? Là mình đang, ta đang nói mà. Tôi đã kể với vị nghe câu chuyện là tôi đang ngồi ăn cơm với vị sư đó, thì vị sư đó cứ nói tới nó luôn cái chuyện của mấy chú tiểu trong chùa mới vào, chưa ai hướng dẫn, cho nên là mấy chú bậy phá nhiều, tôi đang ngồi ăn cơm ấy, thì mấy ông sư đừng có nói, tôi nói lụa hoài. Mà khi tôi ngồi tôi làm tin thì ông chẳng nói nữa. Tôi không phản ứng, tôi đang chánh niệm. Đang chánh niệm trong khi ăn. Nhai nhai nuốt nuốt, gấp gấp bỏ vô miệng, nhai nuốt, chánh niệm vậy đó. Rồi niệm niệm thân, niệm tiểu quy nghi mà. Khi ăn biết mình đang ăn, khi nuốt biết đang nuốt. Sambhaja nó kariyo tiếp, biết rõ việc mình đang làm. Thì tôi chánh niệm vậy đó. Tôi càng làm tin chánh niệm thì ông càng nổi lên. Đến cao trào tổng đó, mấy chú này, mấy chú tiểu này mất dạy rồi. Nói vậy, mình ngồi đây mà ông nói mất dạy, ông nói bệnh cho nó ai? Ông nói chú tiểu, mình là trụ trì. Ông nói chú tiểu, ông nói ngồi làm tin. Ông tức quá thôi, mấy chú tiểu này mất dạy. Càng cơm mà ông mất dạy vậy đó. Thì lúc bây giờ tôi đâu có niệm được nữa. Không niệm được nữa. Tôi nghĩ trong bụng tôi là cái ông này mất dạy, cái chú tiểu này mất dạy. Ăn cơm nó ăn, đồ mất dạy. Tôi nghĩ bụng tôi vậy đó, mà tôi dám nói ra. Nói ra. Ăn cơm nó ăn. Mà đi chữa ta mất dạy. Cái thứ này là thứ mất dạy. Tôi nghĩ bụng tôi vậy, nhưng mà tôi nói ra. Mà lúc bây giờ tôi không chánh niệm được cái ăn đó rồi. Thì lúc bây giờ tôi nhìn cái tâm của tôi, khi mà tôi khởi lên cái tâm vậy đó, tôi nhìn cái tâm tôi thì tôi tự nhiên cái sân hận tôi nó xẹp như cái bóng bị chích chim vào. Và một cái luồng mát mẻ tôi tràn tới ông sư đó. Một cái tâm từ bi mát mẻ tôi tràn tới cái ông sư đó. Tội nghiệp của sư đó. Thương sư đó. Thì bây giờ người ta nói mình, người ta chửi mình. Người ta nặng, nó nhẹ mình. Bây giờ mình là cái người bị nói. Bị người ta nói. Thì làm sao để cái tâm mình nó chánh niệm. Mình đang niệm mới thở, thở mà ta nói. Ta nói vậy, đang ăn mà ta nói vậy. Thì bây giờ quý vị phải niệm cái nghe đó. Nghe. Cái gì nghe? Tai nghe. Nghe cái gì? Cảnh thinh. Cái bệnh này có lỗ tai, có cảnh thinh. Vậy biết rõ vậy. Biết đây là lỗ tai, đây là cảnh thinh. Do duyên, có cảnh thinh và có tai, cho nên tâm sân hận khởi lên. Vậy biết như vậy. Quý vị lật cái quyển kinh Đại Niệm Xứ trong kinh Trường Bộ, bài kinh số 2, và kinh Niệm Xứ trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 10. Đọc cái phần niệm pháp. Niệm pháp. Đọc cái phần niệm pháp. Trong đó có 4 phần. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tôi đang nói về niệm pháp. Thì mình nghe, biết, nghe. Và tiếp tục nữa. Làm sao nghe được? Vì có tai. Vì có cảnh thính. Mình mới nghe được. Mới hiểu được. Và cái sân hận mới khởi lên được. Khi mình quán vậy. Rồi. Sân hận nó khởi lên rồi, nó mất đi rồi. Âm thanh khởi lên, mất luôn. Thấy chưa? Thì khi mình không có nghe cái lời nói của cái ông sư đó, ông thầy đó, và cái người bạn của mình đó, mà mình đang bám sát vào đối tượng đề mục. Bám sát này. Đề mục của mình là gì? Tai, âm thanh, tâm sân hận. Và đề mục này nó sanh, nó diệt. Pháp chi sanh đặng do duyên, Như Lai đã dạy căn nguyên rõ ràng. Đại sư lời nói hoàn toàn, ác là phải diệt, lối đàn cố diệt. Phải diệt liền. Mình bám sát cái đề mục tu, thì lúc đó tâm sân hận mình không còn được. Đây là cách để mình giải quyết sân hận. Trên cuộc đời tu vậy còn nhiều lắm. Lời dạy Đức Phật mênh mông lắm, đặc biệt lắm. Nhiều cái vị ngọt, vị ngon trong giáo pháp Đức Phật mình chưa thưởng thức được. Cũng giống như nhiều món ăn mà mình chưa ăn được. Vì phải nguyện sống lâu lâu để mà ăn. Ăn những món ăn của Đức Phật là cho mình. Ngon tinh thần. Càng ăn càng ngon, càng ăn càng ngon. Đặc biệt. Không phải chỉ đơn giản là mình đi ở chùa rồi mình tụng kinh, rồi mình đi làm công quả, rồi mình học giáo lý, đúng không? Nó còn nhiều món ăn nữa. Mà đặc biệt vô cùng. Nếu vậy mà có tâm gắn liền với Phật pháp thì phát nguyện. Phát nguyện là con xin được phát nguyện, con được mạnh khỏe sống lâu, để con có điều kiện ở gần với Phật pháp càng nhiều càng tốt. Thứ hai nữa là con nguyện để mà con được thưởng thức những cái hương vị của giáo pháp càng nhiều càng tốt. Nó phải chỉ đơn giản là tối ngày gặp nhau rồi lời qua tiếng lại, rồi làm chuyện này làm chuyện kia, rủ rê đi quét sân quét chùa, đúng không? Thì khi nghe vậy niệm nghe. Và khi nghe rồi, nghe mới nghe xong là mất đó. Đúng. Cho nên cái lời nói này đối với người chánh niệm, đối với người tu thì nó không quan trọng gì hết. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói sao cắt cây cây. Cái lời nói này này đối với người tu nó không quan trọng gì khỏi. Nó không ít phê vậy đấy. Nó theo những cái tin tự ngoài, nó không ít phê gì. Nó ảnh hưởng tới tôi, không tác động gì tôi. Nếu mình biết tu, còn nếu mình không biết tu thì cái lời nói nó quan trọng dữ lắm. Cái lời nói mà làm cho mình đau khổ nó quan trọng. Mình phải gặp cái người đó, mình phải hỏi cho ra lẽ, mình phải làm cho lớn chuyện ra. Còn bây giờ khi mình hiểu rồi, nó không quan trọng gì hết. Cái lời nói nó không quan trọng gì hết. Mà nhiều khi cảm ơn mình, cảm ơn. Tôi phải cảm ơn cái ông sư đó. Vì nhờ ông nói vậy, tôi đang chánh niệm vậy, tôi bẻ qua tôi chánh niệm cái tâm tôi. Tôi thấy cái tâm tôi sân hận. Và khi tôi thấy tâm tôi sân hận thì chánh niệm nó xuất hiện rồi. Mà rồi tôi thấy tâm sân hận này nó khởi lên, rồi cuối cùng nó diệt liền. Và tôi thấy rõ cái sân hận nó sanh diệt. Bình thường nếu tôi không niệm thì tôi không thấy rõ sân hận sanh diệt. Bởi sân hận nó sanh lên lâu quá nó mới diệt, tôi thấy không rõ. Nhưng mà nhờ có sân hận khởi lên, rồi tôi nhờ có chánh niệm tôi nhìn nó, thì sân hận vừa khởi lên là diệt liền. Thì tôi thấy rõ, rất rõ về cái sự sanh diệt của cái tâm. Nên tôi phải cảm ơn trong sự đó. Nên tôi tại cái thương ông, tại nhờ ông mà tôi thấy được cái tâm sân hận của tôi. Và đặc biệt cao nữa, đó là tôi thấy được cái sanh diệt của sân hận. Nhưng mà sân hận không đứng yên. Không đứng yên mà sân hận nó vận động, nó thay đổi không ngừng. Nó vận động thay đổi, nó vô thường. Cho nên gọi là Vinyana Anicchang, tức là vô thường. Tức là vô thường. Ý thức là tâm sân, và tâm sân này là vô thường. Mà cái gì vô thường mình buồn hoặc chi? Cái gì vô thường thì mình có nên bám được cái vô thường đó để mình phiền não được không? Một cái điểm nữa mà tôi muốn phân tích cho quý vị nghe. Một cái lời nói nào phát ra, nó vô lỗ tai mình, rồi nó sanh ra cái phiền não cho mình. Rồi lời nói này nó vô thường đâu? Rú băng nít chăng sắc là vô thường. Rồi tai là vô thường. Tô ta Anicca, lỗ tai là vô thường. Rồi âm thanh là vô thường. Lỗ tai là cái sắc pháp. Còn cái lời nói nó phát ra, lời nói phát ra cũng là sắc pháp, là lỗ tai, là âm thanh. Nó chạm vào lỗ tai này, tất cả những cái này là vô thường hết. Và bản thân cái tâm của tôi, để mà tôi đối diện với cái lời nói đó, để tôi sân hận, thì cái tâm này nó cũng vô thường luôn. Thì hà cớ gì một cái vô thường như vậy mà mình chấp nó làm chi? Gì hết rồi nó tám nóng 12 lạnh chấp nó làm chi? Có hiểu tám nóng 12 lạnh là gì không? Nó có cái thành ngữ là tám nóng 12 lạnh là nó thay đổi lẹ lẹ lắm, nó không còn đứng điên, lúc tỉnh lúc mê. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó vô thường, nó thay đổi, nó không đứng yên, nó không phải là một, nó là nhiều, nó biến quá muôn hình vạn trạng, thay đổi liên tục. Vậy mình giận bằng chí, giận cái gì? Giận cái gì trong cái lời nói đó? Giận cái gì trong cái âm thanh đó? Giận cái gì? Mà trong cái đó cái âm thanh đó thay đổi. Nhưng mà cái người mà giận cái âm thanh đó, xin thưa là cái người đó là cái người khùng. Nên mình giận ai đó là mình khùng. Giận cái gì? Chúng tôi xin hỏi giận cái gì? Không có cái gì giận hết. Không có cái gì để giận hết. Vì thay đổi rồi. Tôi vừa giận cái này thì cái này nó thay đổi lên cái này rồi. Nhưng mà tôi giận cái nào? Giận cái nào? Cái lời nói nó phát ra là nó thay đổi rồi. Cái lời nói kia, cái người đó họ mới phát ra bằng cái tâm sân hận, bằng cái âm thanh đó họ phát ra là nó diệt rồi. Mình thấy được cái sanh diệt của nó rồi. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Như vậy thì nó đã sanh diệt rồi, nó diệt rồi. Như vậy bây giờ giận cái nào? Thì giận cái nào? Nói tôi nghe thử. Tôi vừa giận cái này thì cái này nó diệt rồi. Cái này nó lên rồi. Thì tôi giận cái nào? Mà cái này nó diệt rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi, tôi chôn rồi. Cái này mới sanh lên. Cái này sanh lên rồi nó cũng chết luôn. Chôn luôn. Cái này sanh lên. Chết rồi chôn luôn. Sanh lên. Thì bây giờ giận cái nào? Có nhiều người 3 ngày 3 đêm mới còn giận. Người ta thiêu rồi. Nó ra tro hết rồi. Cũng còn giận. Rồi quý vị càng học Phật pháp, quý vị càng thấm thía. Nên cái ông mà học giả Tây Phương nói là the more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. Càng yêu kính Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Đức Phật này cứu chúng ta khỏi cái đau khổ. Khi mình hiểu rồi, mình hết đau khổ rồi, đúng không? Hết giận rồi. Khi mình thông suốt rồi thì mình không còn thống khổ nữa. Còn mình chưa thông suốt thì mình sẽ đau khổ. Rồi mình thông suốt rồi mình thực hành, mình càng thấy hạnh phúc nữa. Ăn lạc. Xin mời quý đọc theo. Thông thì bất thống.
Thông thì bất thống. Thống thì bất thông. Đọc lại. Thông thì bất thống. Thống thì bất thông. Thật lớn này là nổ quá. Đó. Thật kinh cái đọc hơi lớn. Mình giữ ai thì nó nhỏ thôi.
Là sao? Khi mình thông rồi, thông suốt rồi đó, thì mình không có thống khổ. Thống khổ. Còn khi mình còn thống khổ, tức là chưa thông. Giống như cái mạch máu mình trong người mình á, mình nó thông suốt, cái máu chảy lưu thông điều hòa đó, thì có đau không? Và nếu trong người mình có cái mạch máu nào nó bị nghẽn á, nghẽn mạch á, đau không? Đau. Trong y học đó, nó nói thông thì bất thông, thông thì bất thông. Nhưng mà trong Phật học cũng vậy luôn. Trong y học đó, thì thông thì bất thông, thông thì bất thông. Mà trong Phật học đó, thì thông thì bất thông, thông bất thông. Khi mình thông suốt rồi, mình hiểu rồi, mình thông hiểu rồi, thông thạo rồi, thì mình không có thông khổ, thông là thông khổ. Cho nên tôi có là một lời khuyên là những lời dạy Đức Phật chúng ta nên phải học cho nhiều, nghe cho nhiều, học cho nhiều. Và nếu như muốn được giải thoát ngay trong hiện tại thì phải hành cho nhiều, thực hành cho nhiều, thực tập cho nhiều. Thứ nhất, bước một là phải học cho nhiều, nghe cho nhiều. Đa văn mà. Đa văn. Đa văn tức là mình nghe nhiều. Nghe gì? Nghe những lời dạy Đức Phật. Đọc, xem, nghe những lời dạy Đức Phật càng nhiều càng tốt. Tôi ước gì tôi sống lại thêm trẻ lại 30 tuổi nữa để tiếp tục tôi học những lời dạy Đức Phật. Nhưng mà lời ước này chắc không thành tựu. Chuẩn bị vô hồn nằm rồi. Cho mình phải chạy đua thời gian để mình có thể học được những lời dạy Đức Phật trước khi chết. Vì nào mà học đủ loại thì tôi xin chia buồn. Vì cuộc đời của mình nó không đủ thời gian để học đủ thứ đủ loại. Có nhiều vị nghĩa là tỏ vẻ ta là nhà trí thức, học cao hiểu rộng, cái gì cũng biết, cuối cùng không biết cái gì hết. Vô trong phòng sách nào cũng có, mà cuối cùng không có sách nào. Kinh nghiệm cuộc đời của tôi sắp chết rồi, tôi xin tấu lại cho quý vị nghe. Trân tấu lại là phải tập trung thời gian, sức khỏe để học những lời dạy Đức Phật. Chứ đừng có nên mà loãng ra để mà dành cái thời gian đấy để mà đọc ra là nghiên cứu những cái mà nó không nhằm một cái mục đích để mình đưa đến sự an lạc và giải thoát. Đó là những lời dạy Đức Phật. Nhớ kinh nghiệm xương máu của tôi, những gì nào bằng tuổi tôi hoặc hơn tuổi tôi thì thôi mình bà con với nhau. Mà tôi nói mấy nghị mà mấy gì mà còn nhỏ đó, cố gắng tập trung thời gian công sức phát đại nguyện, phát cái tâm lớn là cả cuộc đời này con xin nguyện để mà nghe, để mà học, để mà đọc, để mà nghiên cứu những lời dạy Đức Phật. Vì những lời dạy Đức Phật là những lời dạy giúp cho mình được thăng hoa, được giải thoát bằng nhiều cách khác nhau. Có khi mình đọc trực tiếp vào sách, có khi mình nghe trực tiếp giảng, có khi mình nghe qua băng đĩa, có khi mình tham dự buổi thảo luận về Phật pháp. Đó là tôi nói về pháp học đó, gọi là Parijati là pháp học. Thứ hai là pháp hành, là Patipatti là thực hành. Mình nghe xong mình thực hành, hiểu rồi mình thực hành những lời dạy Đức Phật. Thì tôi nói nãy niệm pháp, người ta chửi mình, nhưng mình vẫn ăn lạ. Tại vì niệm thì có niệm mới ăn lạc. Một cái người mà nghe khác chửi mà nói tôi không có bị phiền não, tôi không có phiền não, mà bản thân người đó không có tu chánh niệm, tôi xin cam đoan 100% người đó nói không đúng. Chắc chắn vậy. Thế nào trong bụng nó có cái gì nó khó chịu, có gì nó bất ức, có gì nó không được vừa lòng. Nhưng mà tại vì mình sức nha mình tu, mình không dám phản ứng, không dám nói ra, nhưng trong bụng nó chưa dễ chịu, chưa thoải mái. Còn nếu như quý vị có chánh niệm thì tự nhiên từ đầu đến cuối, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu đều an lạc hết, đều quan niệm. Chánh niệm vô cùng quan trọng. Và nếu như mà mình trở thành một cái hành giả tu tập chánh niệm, niệm thân niệm thọ tâm niệm pháp, thì mọi cái phiền não, mọi cái quan trái, mọi cái đau khổ nó biến mất hết, tự động biến mất. Thì mình nghe một cái lời nói của người khác, mà lời đa phần á, đa phần cái gì nghe là một lần than, hai lần sân. Là sao? Tại tham á, là mình gặp một cái người đó, họ khen mình, họ nói những lời nói êm tai mà nghe mình thích, mà tham khởi lên. Nếu mình có chánh niệm thì tự động là tham nó biến mất, nó không có. Hoặc là mình nghe cái lời nói người ta chê mình, ta nói nặng nó nhẹ mình, thì sân hận khởi lên. Trong cả hai trường hợp này nó đều rơi vào bất thiện đó, tham thật sự. Và tôi xin nói thêm, nếu như mà ai mà nói những lời nói mà làm cho mình sân và làm cho mình tham, thì nếu chọn một trong hai cái đó, tôi xin chọn cái sân, tôi không chọn cái tham. Không có cái thứ ba để chọn, tôi chọn cái sân, tôi chọn cái tham. Vì tham là cái nhân của luân hồi sanh tử. Vô minh ái dục là nhân của luân hồi sanh tử, và tham là tập đế. Tập tứ diệu đế thì khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì tham nó là tập đế, nó đẻ ra cái khổ đế. Còn bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là đạo đế. Và niết bàn đó là diệt đế, và đạo đế là nhân, niết bàn là quả. Tập đế là nhân, khổ đế là quả. Cho nên có nhiều khi trong thực tế cuộc sống, chúng ta lại thích cái người nói êm ái. Nhưng mà tôi xin cảnh báo rằng cái lời nói êm ái nó làm cho mình tham. Và cái tham thì nó nguy hiểm hơn cái sân. Thì cái tham nó là nhân của đau khổ, nó là dòng sanh tử luân hồi, nó trong thập diễn viên, nó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên ngủ. Thì cái ái là cái tham. Cho nên có nhiều khi cái tâm lý chung của mình là gì? Ai nói cái lời nói em ái, mà khen mình, mà vuốt ve mình thì mình thích. Còn họ nói gọi là sóc ấp trong đầu mình thì mình giận, mình buồn. Vậy mình thích cái lời nói em ái, còn mình không thích cái lời nói khó nghe. Nhưng mà hôm nay nghe ông giảng sư thì ông nói là cái lời nói khó nghe nó lại tốt hơn là cái lời nói em ái. Cho nên ai nói những lời nói gì mà nó khó nghe thì tôi xin mời quý vị gặp cái người đó cảm ơn họ. Còn cái người ta nói cái lời nói dễ nghe đừng cảm ơn họ. Thế hạn như họ gặp quý vị, họ nói trời sao cô trẻ quá, cô đẹp quá, thế mình nói cảm ơn nghe. Gặp rồi cái người nói sao cô mất dạy quá, cảm ơn nghe, đúng không? Nhưng mà cái câu đầu không cảm ơn, họ khen mình đẹp quá, trẻ quá, không cảm ơn. Thầm tin cảm ơn nó là than. Còn khi mà nói sao cô khó chịu quá vậy, cảm ơn nghe, thì lúc đó mình không có sân. Nếu mình sân mình đâu có mơ. Còn nếu mình cảm ơn, nếu mình ta khen mình cảm ơn làm than. Còn nếu ta chê mình mà mình không cảm ơn là mình sân, cảm ơn là mình không có sân. Cái hiểu tôi nói không? Tôi đang nói cái biện pháp á. Thì nếu như mà có ai đó họ nói xấu mình, họ không nói trực tiếp với mình, họ nói cho người thứ nhì nghe, mình là người thứ ba, họ nói cho người cái người thứ nhì nghe, mình chạy, mình là người thứ ba, mình chạy tới người thứ nhất, mình cảm ơn họ. Và nếu mình thấy ngại thôi, mình cảm ơn trong bụng thôi, cảm ơn nhé. Cảm ơn trong bụng mình thôi, tưởng nói ra, mình ngại, không gặp người đó, thì mình nói trong bụng. Khi mình nói cảm ơn, tức là mình thể hiện cái bản lãnh của mình, là mình không có nóng nảy với người đó, không sân hận với người đó, chứng tỏ là mình không sân hận. Hôm nay quý vị nghe hơi ngược đời phải không? Người ta, khen mà không cảm ơn, người ta chê mà cảm ơn. Ở trong vị pháp có dạy, có bốn hạng người trên thế gian: người đi ngược xuôi chiều, người đi ngược chiều, người đã tự lập, người qua đến bờ phạm chí. Người đi xuôi chiều là gì? Là cái người bình thường, ai khen thì cảm ơn, ai chê thì phiền não. Người đi ngược chiều, nãy thì tôi nói đó, người ta chê mà mình lại cảm ơn, người ta khen mà mình làm thinh. Tại sao mình làm thinh? Làm thinh để làm sao họ đừng cảm ơn, họ đừng có khen nữa. Giờ khen mình nữa thì mình tham nữa, khen mình không tham nữa. Lời nói không làm may, sao đưa ta xa mãi. Lời nói không làm hay, may là nó xa xa, nó không có gần nó được, bay. Lời nói không làm may, sao đưa ta xa mãi. Lời nói này là nó chia rẽ người này, chia rẽ người kia. Thì cái người mà nói cái lời nói này á, thì cái người này bằng cái tâm tham và bằng tâm sân. Và đương nhiên là có si, tâm tham, sân đều có si. Như vậy cái lời nói mà chia rẽ á, thì theo vị pháp dạy là bằng tâm tham hoặc bằng tâm sân. Cho nên mình cái người tu chúng ta là không được tham sân. Cũng xin thưa quý vị, trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài dạy có ba pháp đưa đến súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Đó là gì? Một là tham, hai là sân, ba là si. Xin mời quý vị lật Tăng Chi bộ kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, pháp ba chi. Trong đó có nói về ba pháp dẫn chúng sanh xa vào khổ cảnh, đó là tham, đó là sân, đó là si. Cho nên tại sao mình không có cái lời nói, tại sao mình không có cái lời nói để mà chia rẽ, hay là như mây chia rẽ? Tôi sợ, tôi không dám nói những lời nói đó, bởi vì tôi sợ tôi xa đọa, bản thân cái người nói xa đọa là khổ cảnh. Và lời nói mà chia rẽ làm cho người khác phải chia lìa, phải lìa tán. Và cái nhân quả của nó đời sau mình bị gọi là quả báo. Quả báo gì? Mình đang sống trong một gia đình, mình đang sống trong một ngôi chùa, thì mình bị ly tán, bị chia rẽ, ly tán. Thì thứ nhất là chúng ta tu về cái lời nói, là không nói lời chia rẽ. Nói lời chia rẽ trong bát chánh đạo gọi là tà ngữ. Tà ngữ mít cha qua cha, tà ngữ mít cha là tà, qua cha là ngữ, là nói. Tà ngữ mít cha qua cha, tà ngữ là tà đạo, mà chánh ngữ là chánh đạo, chắc chắn. Trên những kỳ trước, những năm trước chúng tôi có nói cho quý vị nghe, chúng ta đang hành bát tà đạo mà chúng ta tưởng mình đang hành bát chánh đạo. Nhớ câu này, đừng quên. Chúng ta đang thực hành bát tà đạo mà cứ nghĩ rằng chúng ta đang thực hành bát chánh đạo. Và nếu người nào biết mình đang thực hành bát tà đạo thì người đó mới có thể chuyển lại thành bát chánh đạo được. Và nếu người nào không biết mình đang thực hành bát tà đạo thì đang đi trên con đường đó, người đó không thể chuyển hóa được thành bát chánh đạo. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: người điên biết mình điên, người đó là người trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Cho nên mình đang hành bát tà đạo, mình biết rằng mình đang có bát tà đạo thì mình mới là người trí. Còn nếu mình đang có bát tà đạo mà mình tưởng mình đang có bát chánh đạo thì mình là cái người đang hành bát tà đạo. Hay vậy? Người điên biết mình điên, người đó là người trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Câu đó hay dữ lắm. Kinh Pháp Cú có 423 câu. Cách đây gần 40 năm là tôi đã thuộc lòng hết rồi. Khi tôi học một câu kinh Pháp Cú như vậy đó, tôi học một câu kinh Pháp Cú thì tôi nghĩ rằng tôi đang uống một thang thuốc bổ. Đó là cái tâm trạng tôi đúng đó, chứ không phải tự động mà tôi nói. Tự được cái tâm tôi nói ra vậy. Để vì thấy là những lời dạy Đức Phật hay lắm, đặc biệt lắm. Tôi học một câu kinh tôi cứu lúc đó tôi nhớ là tôi đã học lớp 8, tôi xuất gia rồi, tôi thọ cái sư di rồi. Lúc tôi học lớp 8 thì tôi có một cái duyên là tôi mê những lời dạy Đức Phật, cho tôi cứ cắm đầu cắm cổ tôi học được lòng. Mà lúc mình còn nhỏ thì mình biết là cái hiểu của mình nó không có cao, học là học vậy thôi chứ mình đâu có biết gì nhiều. Tôi có cấm đạo cấm cổ tôi học thôi, hết câu này hay qua câu kia, hay của một cái đứa học trò học lớp 8 thôi, nhận định của một đứa học trò nhỏ thì tôi đã thấy rồi. Tôi thấy là một câu kinh đó cứu là một tăng thức bộ, nên tôi khuyên quý vị nên học một ngày chép một câu bỏ một túi á, đi rửa chén cũng học, đi bếp sân cũng học, lau chánh điện cũng học, đứng cãi lộn với ai đó cũng học, học xong rồi cải tiếp. Nhưng mà nhờ mình học vậy thì mình ngưng cãi lộn. Hay rồi tôi bận rồi, tới giờ tôi học kinh báo cứu tôi cũng cãi lộn nữa, ngưng cái xíu thì rắc chiều cải tiếp. Hay vậy đó. Đọc theo tôi: giả gạo thì khỏi bồng em, bồng em thì khỏi giả gạo, đúng không? Nếu bây giờ học kinh báo cứu đâu có thì giờ đâu mà có những cái lời nói vô ích, có những lời rất âm thầm. Nếu mà tập trung học kinh báo cứu thì có thời giờ đâu mà để mà suy nghĩ cho điện kia, đúng không? Hay vậy đó. Trên giáo pháp Đức Phật nuôi dưỡng chúng ta sống trong chánh pháp, sống trong sự an lạc. Tôi nhớ hồi đó tôi chép từng câu một xíu trong một tờ giấy nhỏ thôi, tôi chép rồi bắt đầu tôi bỏ trong túi tôi đó, tôi học. Mà học một câu thôi, đâu phải muốn thuộc liền đâu. Cứ đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, đọc hoài. Mà tôi bận cái giải gạo, tôi đâu có đọc em nữa. Tôi bận học cái nó cứu, tôi không có rảnh để tôi sân si, tôi phiền não. Tôi kiếm chuyện người này, kiếm chuyện người kia. Còn tôi không rảnh để tôi suy nghĩ chuyện người ta. Tôi lo tôi học cái nó cứu, tôi đâu có rảnh đâu tôi suy nghĩ, tôi nhận xét người này sao, người kia sao. Là tôi lo cái này rồi. Thì tôi kiêm cái gì vậy đó. Nhất là cái gì còn nhỏ. Bây giờ học từ đây mà tới già mà thì chúc mừng. Còn bây giờ không học mà rảnh thì kiếm chuyện người này, kiếm chuyện người kia, kiếm chuyện người đó, đúng. Soi mói người này, soi mói người kia, soi mói người đó. Người này chưa được, người kia được, người nọ không xong, người kia xong. Nhận xét đánh giá phê bình. Mà ngài Tỳ Sư A Trinh Trang như vậy là không nhận xét, không đánh giá, không phê bình. Bắt kê nô, kê chà nô. Chuyện của mình là học kinh. Học kinh phải là chỉ là giờ lên lớp, học kinh mọi lúc mọi nơi, everywhere, mọi nơi, every time, mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng học, lúc nào Phật pháp cũng nằm trong đầu mình á, lúc nào Phật pháp cũng nằm trong đầu mình, để quý vị an toàn. Bởi vì cái ly nước của tôi chế đầy ly nước rồi thì không có nước nào vô được nữa, đúng không? Bây giờ cái ly tôi trống thì tôi chế nước vô, mà khi nước đầy rồi thì không có ai đem một cái nước khác chế vào. Tôi đâu có cho, nước tôi đầy rồi. Nước tôi ly tôi đầy rồi, chế gì nữa, tràn rồi nó dơ cái bàn sao. Thì khi quý vị mà học kinh, lắng nghe chánh pháp, học kinh, thì quý vị không có rảnh để quý vị, cái tâm mình không rảnh để cho những cái phiền não xiềng vào. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Hay nữa, đó là một câu kinh phong cú nữa mà tôi nhớ là tôi học lâu lắm rồi. Mà nó hay cho tôi một điều nữa là gì? Đó là khi tôi học tôi cũng vậy đó, để sẵn trong bụng rồi, khi đi giảng cái này cái kia, tự động khi mình giảng cái ý nào thì kinh nó tuôn ra luôn, tuôn ra. Nhất cử mà lưỡng tiện. Nhất cử mà lưỡng tiện là gì? Làm một việc được hai việc. Thứ nhất là mình an trú pháp trong tâm mình nhờ mình học kinh. Thứ hai là mình có vốn, đúng không? Có vốn để khi ai có mời mình đi giảng cái này chút kia, tự nhiên mình tuôn ra mà cũng không cần coi tài liệu. Còn bây giờ mình không học, ta mời mình giảng bài sợ muốn chết rồi lên sợ quên tới quên lui, nói không được. Mà nói không được lần sau ai mời mình nữa, đúng không? Thất nghiệp dài dài. Đó, tôi có lời khuyên bằng kinh nghiệm của tôi. Học kinh, nhét kinh vào tâm, an trú pháp thì được an lạc. Vì tỳ kheo mến pháp, tích pháp, suy tư pháp, tâm luôn hành niệm pháp sẽ không rời thánh pháp, cũng là một câu kinh phong phú được. Và khi tôi đã thuộc rồi, khi tôi giảng bài, tôi dùng cái ngôn ngữ đó thành ngôn ngữ của mình luôn. Thì tôi nói kỹ thuật xíu cho quý vị, nhất là các vị mà đang học, tôi dùng cái ngôn ngữ đó thành ngôn ngữ của tôi luôn. Mà tôi nói ra ta không biết, mà té ra tôi copy của một câu kinh tôi nói, mà cứ nghe ta nó có biết, đúng không? Từ khi tôi nói kinh Phật cú nói thì người ta mới biết. Còn nếu tôi nói nó luôn, tôi ăn gian, tôi nói luôn thì người ta không biết. Cũng giống như cái người phải có đầy đủ nếp, đậu, đường, bột ngọt sẵn sàng hết. Khi người ta hô làm bánh là có bánh liền, đúng không? Còn giờ người ta hô làm bánh đi tìm bột ngọt, đi tìm đường, đi tìm nếp, đi tìm đậu xanh, tìm xong cái người ta về ở trọ rồi. Đọc cái gì, đọc lần nữa. Lời nói trong là giao hai ba. Rồi tôi giảng hai câu cuối. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Mấy câu đầu trên hay sáu câu đầu trên là gì? Nói vậy đó, giao búa gì đó, mây khói gì đó. Hai câu cuối dạy mình gì? Sao không dừng lại? Dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng, đúng. Sáng từ ở tối hôm qua tôi ngủ lại văn hạnh, tôi chuyển qua có buổi họp tới 6 giờ mới xong, năm mấy. Sáng nay tôi đi xem đồ ôm qua đây, trên đường đi tự nhiên tôi suy nghĩ, tôi tịnh khẩu. Tịnh tức là thanh tịnh, khẩu là cái lời nói. Lời nói thanh tịnh là tịnh khẩu, chứ không phải tịnh tịnh khẩu là tâm. Thì tôi suy nghĩ vậy. Thì tôi đang tập trung cái chủ đề là lời nói không là dao, chắc là nó nói. Trên tôi ngồi xem đồ ôm từ ở Vạn Hạnh qua đây, tôi suy nghĩ cho tịnh khẩu. Tịnh là thanh tịnh, khẩu là cái lời nói thanh tịnh gọi tịnh khẩu, chứ không phải là tâm là tịnh khẩu. Có nhiều người tịnh khẩu không nói, nhưng mà trong bụng mới nói, cái tâm mới nói, đúng không? Mai mốt tôi mà tôi ra tịnh khẩu, tôi nghĩ tôi không, tôi hết cái thời gian tịnh khẩu, tôi biết tại rồi. Nghĩ bụng như vậy. Giờ tôi đang tịnh khẩu, người ta chửi tôi làm kinh, tôi tịnh khẩu hả? Đúng không? Nhưng mà muốn tôi ra tịnh khẩu là biết tay bà, đúng không? Thì cái tịnh khẩu nó không có giá trị, tịnh khẩu nó không có giá trị hết. Tâm sân hận, tâm phiền não mà tịnh khẩu chứ được. Tịnh khẩu cái lời nói thanh tịnh. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Đó là tịnh khẩu. Quý vị nào mà tu tập chánh niệm, mà nếu như mà tu tập chánh niệm một cách thuần thục thì quý vị sẽ có cái suy nghĩ này. Khi nào tôi nói ra mà có chánh niệm tôi mới nói, còn nói mà không có chánh niệm thì tôi không nói. Nếu ai tu tập được cái chánh niệm sẽ có cái suy nghĩ đó, dầu cho có cắt lưỡi tôi cũng nói, dầu có giết tôi cũng nói, nó tỉnh khẩu lắm. Nếu tôi nói ra mà tham sân si nó kèm theo cái lời nói đó thì tôi không bao giờ tôi nói, dòng người ta giết tôi cũng nói. Còn khi mà tôi nói ra mà có chánh niệm thì tôi nói. Nhà tu chánh niệm tỉnh giác pháp môn cái điểm xứ thì quý vị sẽ có cái suy nghĩ. Kính thưa quý vị, hôm nay thời gian cũng đã gần hết và tôi cũng bị càng tiến, do đó là trình bày cho quý vị bài pháp là qua tặng mùa mưa, tức là để cho quý vị tu tập về cái lời nói trong mùa ăn cư kiết hạ này bằng một cái câu kệ: lời nói tâm là dao, ra các lòng đau nhói, lời nói tâm là khói, sao mất thấy cây, lời nói là tâm là mây, sao ta xa mãi, sao ta không dừng lại nó với nhau nhẹ nhàng, để giúp cho chúng ta tu tập về cái lời nói trong mùa ăn cư kiết hạ này. cầu chúc cho quý vị được nhiều an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.